là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận phát huy vai trò của người bí thư chi bộ trong tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp đó phản ánh nỗ lực của huyện Văn Yên trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Yên Bái được phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản là hơn 4.000 tỷ đồng. Những tháng đầu năm do nhiều nguyên nhân kết quả, giải ngân các nguồn vốn đang bị chậm tiến độ, đến nay mới đạt hơn 15% kế hoạch. Ở khối huyện có 2 huyện, có số vốn giải ngân cao là Văn Chấn đạt 38%, Yên Bình đạt 26%. Hai địa phương đang có tỷ lệ giải ngân thấp đó là thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên. Để đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo đúng kịch bản đã phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện linh hoạt các nhóm giải pháp theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã đăng ký. Xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn cản trở, làm chậm tiến độ, giải ngân các dự án. Yên Bái phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn hết quý 2, 2022 đạt 50% kế hoạch.
Năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu xây dựng 3 dự án liên kết theo chuỗi giá trị, gồm dự án liên kết theo chuỗi giá trị quế hữu cơ, dược liệu cà gai leo với tổng kinh phí hỗ trợ là 1 tỷ 800 triệu đồng. Ngoài ra, các xã đăng ký 279 cơ sở chăn nuôi đặc sản hữu cơ với tổng kinh phí hỗ trợ là 6,5 tỷ đồng và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hiện tại qua kiểm tra đã có 116 cơ sở đủ điều kiện để thực hiện. Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện Văn Yên triển khai những nội dung mới trọng tâm theo nghị quyết 69 đến người dân, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đặc biệt là đưa nghị quyết 69 trở thành động lực giúp người dân trên địa bàn phát huy lợi thế, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị cạnh tranh trên thị trường, mang lại thu nhập cao. Bên cạnh đó, huyện cũng giao nhiệm vụ cho từng cơ quan đơn vị trong hỗ trợ xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của nghị quyết, xây dựng các mô hình, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ người chăn nuôi các kiến thức về phòng dịch, vệ sinh môi trường.
Trước việc nhiều mặt hàng liên tục tăng giá trong thời gian qua, song Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đơn vị này đã cam kết sẽ không tăng giá bán điện trong năm 2022 này. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công Thương sẽ cân đối các nguồn điện một cách hợp lý, dù lợi nhuận bằng không, tiết giảm các khoản chi phí để ổn định giá điện, đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cho biết sẽ khó cân đối trong các năm tiếp theo nếu giá nhiên liệu đầu vào vẫn tăng. Khi đó, chính phủ và các bộ ngành cần tính toán để có giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân, làm sao để giá điện ở mức hợp lý, nền kinh tế chịu đựng được.
Với chủ đề Tuổi trẻ Yên Bình sáng tạo, trong tháng thanh niên, Tuổi trẻ huyện Yên Bình đã thực hiện 5 nội dung, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, các hoạt động đồng hành với thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, tổ chức các hoạt động đồng hành chăm lo cho thanh thiếu nhi và xây dựng đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Một số kết quả tiêu biểu như hỗ trợ cây giống và trồng cây xanh, hỗ trợ con giống cho đoàn viên nghèo, khởi công xây dựng công trình nhà nhân ái cho gia đình đoàn viên nghèo, ra mắt hợp tác xã Quốc Việt tại xã Đại Minh, tổ chức thăm khám tư vấn sức khỏe phòng chống dịch, tặng thuốc miễn phí cho gia đình người có công, thương binh, hộ nghèo tại xã Xuân Long. Ngoài ra, các cơ sở đoàn trong huyện thực hiện được gần 2 km thắp sáng đường quê, thực hiện công trình bồn rửa tay thân thiện, trao tặng cho các em thiếu nhi, xã Đại Minh, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Trong văn bản mới nhất về chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế yêu cầu bắt buộc 100% cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành ngay trong ngày. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban dân các tỉnh, thành phố, các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng thực hiện nghiêm túc quy trình xác minh, xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Đối với tất cả các mũi tiêm mới này, các cơ sở tiêm chủng phải cập nhật mã định danh để kết nối, xác thực, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện ký số ngay trong ngày để cập nhật lên hệ thống. Cục Y tế dự phòng tiến hành ký số tập trung để cấp hộ chiếu vaccine.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác phòng chống dịch COVID-19 trên cả nước đang từng bước được kiểm soát. Ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo điều hành của chính phủ, các cấp các ngành địa phương là bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân trước đại dịch. Song hành với đó là khôi phục sản xuất kinh doanh. Thực hiện chỉ đạo đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng tốc sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm các doanh nghiệp, không lơ là chủ quan trong phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tại khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái, hơn 2 năm phải sống chung với dịch bệnh COVID-19, nên thời điểm đó nhiều công nhân lao động mắc COVID-19 nhất. Để đảm bảo chuỗi cung ứng sản xuất và an toàn cho người lao động, Ban Quản lý khu công nghiệp đã yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm. Mỗi doanh nghiệp là một pháo đài vững chắc trong việc kiểm soát và phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục phát huy hiệu quả của tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp. Thường xuyên xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho tất cả công nhân, người lao động và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức. Chủ động phối hợp với chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch và ngành y tế trong việc vận chuyển người mắc COVID-19 tại doanh nghiệp đến cơ sở điều trị tập trung hoặc về điều trị tại nhà. Cùng với đó, rà soát người lao động chưa thực hiện tiêm vaccine, nhất là công nhân nữ có thai trên 13 tuần, người có bệnh lý nền, đăng ký với ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhằm thực hiện tiêm chủng kịp thời, đảm bảo an toàn hiệu quả phòng chống dịch. Nhờ vậy, dù khó khăn khi phải vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhưng phần lớn các doanh nghiệp không lúng túng mà đã linh hoạt, chủ động hơn trong việc thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh, thay đổi kịch bản phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động. Còn người lao động không hoang mang lo lắng, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và chủ động báo cáo tình hình sức khỏe, test nhanh COVID-19, khai báo với doanh nghiệp và chính quyền địa phương khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Qua đó, giúp người lao động yên tâm sản xuất gắn bó với công ty. Chị Trần Thị Thanh Thủy, công ty cổ phần An Phúc thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ngay từ ngoài bảo vệ đã được đo thân nhiệt hàng ngày, có nghĩa là khi mà bước vào đến xuống xe và gửi xe rồi thì được đo thân nhiệt. Sau đấy ở mỗi một phân xưởng thì sẽ có là xịt khuẩn sắt trùng tay này, đấy, cung cấp khẩu trang hàng ngày cho công nhân. Và cái khoảng cách giữa mọi người làm thì khá là tốt. Tùy một số cái trường hợp, ví dụ là khoảng cách nó đứng gần thì cũng không quá 1 mét. Công ty sẽ tạo điều kiện là nếu mà ở xa qua các chốt kiểm dịch nhiều quá thì có thể tạo chỗ ở cho công nhân viên, duy trì là 4 người một phòng. Đấy, còn những cán bộ nào mà đảm bảo được là đi lại lại mà không ảnh hưởng gì đến dịch ấy, thì bọn em vẫn đi làm thường xuyên.
Với phương châm tận dụng các cơ hội để mở cửa sản xuất kinh doanh nhưng không mở cửa cho dịch bệnh tràn vào. Ngay những tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp để thích ứng với tình hình mới. Tại công ty cổ phần An Phúc, khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái, hiện dù đã trở lại với công việc ổn định và trường hợp người lao động bị mắc COVID-19 tại doanh nghiệp đã giảm hơn so với năm 2021, song công ty vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như cung cấp các phương tiện phòng chống dịch như khẩu trang, găng tay để sử dụng trong suốt quá trình sản xuất, thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho công nhân trước khi vào làm việc và chia tổ đảm bảo giãn cách công nhân trong quá trình sản xuất ăn ca. Việc làm này đã được duy trì hàng ngày và trở thành quy định bắt buộc để công nhân cùng thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân người lao động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần bảo vệ cộng đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần An Phúc thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi cũng tất cả cán bộ nhân viên chức ấy, thì cũng quán triệt là phải bảo vệ cho bản thân và bảo vệ cho cộng đồng. Có nghĩa là chỉ thấy là tất cả cái cửa ra vào đều có nước rửa tay, sát khuẩn và yêu cầu đeo khẩu trang 100%. Thế mà vào đến cổng bảo vệ công ty là phải đo thân nhiệt, khai báo y tế. Đấy, và yêu cầu là khoảng cách, giữ khoảng cách trong khi làm việc thì có những cái vị trí không có vị trí nào sát nhau quá cái quy định đấy cả. Còn trong quá trình ngồi ăn thì chúng tôi cũng chia bàn, cũng có vách ngăn ngồi ăn, cũng tức là mình phải bảo vệ một cách triệt để.
Cùng với đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phòng chống dịch, các công ty tại khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái còn chú trọng việc xây dựng tiêu chí an toàn về phòng chống dịch tại khu làm việc, nhà xưởng như việc phân ca kíp phù hợp, chia các ca ăn với các khung giờ, đồng thời bố trí phương tiện, hướng di chuyển, chuẩn bị vật chất, địa điểm cách ly tạm thời cũng như việc phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, qua đó góp phần đảm bảo phòng chống dịch, phát triển sản xuất kinh doanh.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, luôn gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, những bí thư chi bộ ở cơ sở đã và đang thực sự là nhân chính trị để phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận nhân dân trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần cùng với nhân dân xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một số bí thư chi bộ tiêu biểu qua ghi nhận sau.
Nếu như trước kia tổ dân phố số 3 thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, việc vận động nhân dân đóng góp hiến đất làm đường gặp nhiều trở ngại, thì vài năm trở lại đây đã có sự thay đổi lớn. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, các tuyến đường lần lượt được bê tông hóa, ý thức và trách nhiệm của nhân dân về giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp được nâng lên đáng kể. Sự thay đổi này đến từ việc nâng cao nhận thức và sự đồng thuận trong nhân dân mà ông Phạm Ngọc Nhâm, người bí thư chi bộ cùng cấp ủy chi bộ đã dày công tạo dựng. Để dân tin yêu và chấp hành tốt các quy định của tổ dân phố, ông Nhâm đề cao sự dân chủ trong công việc, nhất là với những khoản đóng góp chung để xây dựng các công trình phúc lợi. Đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều nên việc đóng góp không hề dễ dàng. Chính vì vậy, việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động giải thích để người dân thấy được lợi ích và tự nguyện đóng góp để làm đường được ông Nhâm đặc biệt quan tâm. Chị Phạm Thị Lan, tổ dân phố 3, thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Tôi thấy là bác ấy là một người có tinh thần trách nhiệm rất là tốt với nhân dân trong khu xóm. Tất cả những công việc ví dụ như là vui buồn hoặc là những công việc làm ăn trong nhân dân là bác quan tâm rất là tốt, sát sao trong công việc và có trách nhiệm với tất cả mọi người. Thế và quan tâm, luôn quan tâm gần gũi với tất cả các hộ gia đình trong khu xóm. Mọi người rất là ủng hộ đấy và luôn luôn ủng hộ và đồng tình với lại ý kiến của bác và chấp hành tốt.
Chia sẻ thêm về công việc của mình, ông Phạm Ngọc Nhâm cho biết.
Trong quá trình công tác của tổ dân phố, làm bí thư chi bộ, thì cái được của lãnh đạo chi bộ và cộng với lại cái ông nhân dân, thì tổ dân phố đến nay đã phát triển nói chung là toàn diện, về nhất là về đời sống nhân dân. Đó. Mà chúng tôi thiên về cái chính là đời sống nhân dân thông qua cái việc ấy là tổ chức sản xuất cho bà con nhân dân. Đấy. Bà con nhân dân ở đây thì chúng tôi là cái đặc điểm tình hình là cũng rất khó khăn. Đấy. Xuất phát là một cái địa phương trước là rất nghèo. Hiện nay thì bà con đã gần như là được 80% là nhà cửa đã khang trang. Đấy. Cơ bản là gần như là nhà xây. Chỉ còn một số khoảng độ 15% là còn gọi là nhà gỗ.
Yên Bái đang ngày càng khởi sắc, diện mạo những khu đô thị, những vùng nông thôn mới đang ngày càng thay da đổi thịt. Để có được điều này, không thể phủ nhận tinh thần tự giác nêu cao trách nhiệm chung vì tập thể của đại bộ phận nhân dân, trong đó có công tác dân vận khéo của người bí thư chi bộ. Con đường bê tông dài gần 1 km được hoàn thành vào tháng 3 năm 2020, trong niềm vui của rất nhiều hộ dân ở tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Với tổng kinh phí thực hiện là gần 500 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ một phần, còn lại là đóng góp của người dân trong khu dân cư. Không chỉ bê tông hóa đường bê tông mà người dân nơi đây còn đóng góp kinh phí để lắp đường điện chiếu sáng. Kết quả này có một phần đóng góp của ông Nguyễn Văn Thống, người đứng đầu chi bộ, đã tạo nên sự đồng lòng tin tưởng của nhân dân khi đồng thuận đóng góp xây dựng các công trình chung, từ đó phục vụ cho việc nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Thống cho biết.
Thực sự ra là cái yêu cầu của một cán bộ làm công tác ở địa phương, ở khu dân cư thì cái đầu tiên tôi suy nghĩ rằng là mình phải xác định, phải tâm huyết với công việc. Cái thứ hai nữa là phải gắn bó với bà con nhân dân và sẵn sàng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông và có những cái là phải có đặt cái lợi ích của tổ dân phố, đặt ích, lợi ích vì cái lợi ích của bà con nhân dân lên trên hết thì mình mới làm được. Cái thứ hai nữa là không ngừng phải học hỏi thêm về những cái kinh nghiệm của các đồng chí đảng viên thế hệ trước đã làm và tích lũy cái kinh nghiệm cho mình trong công tác vận động quần chúng. Đồng thời trước tiên mình phải gương mẫu là chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng và những cái quy định địa phương, tất cả mọi việc trong thôn, trong tổ là mình phải gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng các cái phong trào, tổ chức các cái hoạt động phong trào để làm sao mà bà con nhân dân tin tưởng và gắn bó với cái tổ dân phố của mình và tập trung cái trí tuệ, cái nguồn lực và cái tinh thần để xây dựng tổ dân phố ngày càng tốt.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Do vậy, tận tụy với dân, nói đi đôi với làm chính là phương châm đã và đang có của những người bí thư chi bộ. Họ xứng đáng là những cánh tay nối dài của Đảng, góp phần tạo dựng sự phát triển bình yên cho tổ dân phố cũng như các bản làng, thôn xóm.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19, ngay trong những tháng đầu năm 2022, huyện Văn Yên đã đưa ra nhiều giải pháp để vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đã tăng trưởng trên 13% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có 246 doanh nghiệp, hợp tác xã duy trì hoạt động hiệu quả, 12 doanh nghiệp, hợp tác xã tạm ngừng hoạt động. Trước khó khăn chung của nền kinh tế cũng như ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất đều tăng, hàng hóa tiêu thụ chậm, huyện Văn Yên đã triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động thành lập tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hai đội phản ứng nhanh. Trong đó, mỗi thành viên của tổ trực tiếp phụ trách từ 10 đến 20 doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời nắm bắt thông tin vướng mắc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Thành lập ban quản trị và biên tập, tổ giúp việc ban quản trị và biên tập trang chợ thương mại điện tử Văn Yên nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào sàn giao dịch điện tử, thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa. Đồng chí Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Năm 2022 thì huyện Văn Yên xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 1.405 tỷ đồng. Có thể nói thì năm 2022 huyện vẫn xác định là sẽ có những cái khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tuy nhiên thì cũng đã bằng những cái kinh nghiệm đấy, trong những năm qua trong cái công tác phòng chống dịch cũng như cái công tác chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội thì ngay từ đầu năm Ủy ban huyện Văn Yên cũng đã xây dựng cũng đề ra một loạt những cái nhiệm vụ giải pháp để làm sao mà triển khai thực hiện tốt cái nhiệm vụ năm 2022. Đấy, cụ thể đấy, như là huyện cũng sẽ là tiếp tục là đẩy mạnh cái hoạt động tư vấn giúp đỡ doanh nghiệp đấy, thường xuyên tiếp cận đấy, cũng như là kiểm tra đấy, cũng như là nắm bắt những cái khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết cho những cái doanh nghiệp những cái khó khăn cho doanh nghiệp đấy, để doanh nghiệp ổn định sản xuất đấy, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đấy, rút gọn thời gian các khâu quy trình để cho doanh nghiệp thuận tiện hơn trong các cái việc tiếp cận thủ tục hành chính, rồi là tuyên truyền đấy, phổ biến những cái chủ trương cũng như là những cái chính sách, những cái ưu đãi đối với doanh nghiệp cũng như là những cái hỗ trợ trong cái điều kiện dịch bệnh của trung ương, của tỉnh đến với doanh nghiệp đấy, để doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ đấy, để trang trải một phần những cái khó khăn, kịp thời ổn định sản xuất. Bên cạnh những cái hoạt động mà chỉ đạo phát triển sản xuất cũng như cái tháo gỡ khó khăn giúp cho doanh nghiệp thì cái công tác mà đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đấy, trong cái việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì cũng được Ủy ban nhân dân huyện đặc biệt quan tâm.
Quý 1 năm 2022, tổ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã tích cực bám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, phát hiện sớm các khó khăn vướng mắc cũng như tổng hợp và truyền tải tới các cơ quan chức năng tư vấn tháo gỡ cho các đơn vị, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ giúp đỡ vay vốn lãi suất thấp, có giải pháp giãn nợ, miễn thuế cho các đơn vị chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ giúp đỡ trong việc cấp đất để mở rộng nhà xưởng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và việc tiêu thụ thông thương hàng hóa cũng như các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Zuma Yên Bái tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói:
Đối phó với đại dịch hay không COVID-19 ấy thì là chúng tôi cũng hiện tại cũng chưa gặp phải cái rào cản hoặc là cái mức độ khó khăn mà để phải đình trệ vấn đề sản xuất cũng như là khó khăn trong vấn đề sản xuất. Chúng tôi cũng sẽ đang giữ vững cái mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như là từng cá nhân sản xuất trong công ty.
Với sự đồng hành sát cánh của chính quyền huyện Văn Yên, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đã xây dựng kịch bản chủ động thích ứng trong điều kiện tình hình mới, tích cực đổi mới cách thức tiếp cận tìm kiếm thị trường, giữ chân người lao động, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã sản phẩm để đảm bảo doanh thu và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Ông Trần Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã Công Tâm, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói:
2022 thì trước tình hình diễn biến dịch bệnh thì cũng có thể là nó vào khúc như thị trường là cũng sẽ có nhiều cái biến động phức tạp, nhưng mà đối với hợp tác xã cũng đã xây dựng cho mình một cái kế hoạch sản xuất riêng cho mình để giữ được cái duy trì được cái sản xuất và cũng như là duy trì được cái tạo được làm cho người lao động. Với sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương cũng như là cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của hợp tác xã thì cũng đã duy trì cái mức tăng trưởng về doanh thu cũng như là ổn định về cái sản xuất và tạo việc làm thường xuyên cho từ 25 đến 30 lao động tại địa phương và có cái thu nhập ổn định từ 6 đến 7 triệu người trên tháng.
Với những giải pháp đồng bộ linh hoạt hiệu quả, hết tháng 3 giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Văn Yên đạt gần 342 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa trực tiếp đạt 1,669 triệu đô la, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước, tạo tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tài sản trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng là công cụ đắc lực thúc đẩy phát triển sản xuất địa phương. Yên Bái đang hiện thực hóa điều này trong xây dựng và xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Yên Bái phát triển tài sản trí tuệ trong lĩnh vực nông nghiệp.
Cùng với tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát triển sản xuất thì việc mở rộng thị trường, cạnh tranh bình đẳng chất lượng sản phẩm, đảm bảo uy tín danh tiếng sản phẩm dựa vào việc phát triển cho các sản phẩm nông nghiệp là rất cần thiết trong thời đại công nghệ 4.0. Một sản phẩm phải có tính đặc trưng và sự đặc trưng này thì phải có điều kiện địa lý khí hậu của vùng đất đó quyết định thì mới có thể được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Bởi vậy, năm 2010, khi Quế Văn Yên được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho 8 xã trên địa bàn huyện, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và chứng nhận sản phẩm quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Quả thực đến nay, Quế Văn Yên đã trở thành sản phẩm có thương hiệu, từ cây xóa đói giảm nghèo trở thành cây làm giàu cho người dân Văn Yên. Năm 2021, tổng diện tích quế toàn huyện đạt trên 52.000 ha, tổng giá trị đạt trên 900 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra, cây quế còn tạo việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định. Từ khi được cấp chỉ dẫn địa lý, người dân đã thay đổi tập quán canh tác theo hướng hữu cơ, hướng tới xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Quế Văn Yên cũng đã được Thái Lan bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế vỏ tại Thái Lan từ năm 2020. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, Quế Văn Yên là một trong 39 mặt hàng của Việt Nam được EU bảo hộ khi thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Nhờ đó, các sản phẩm từ quế đã xuất khẩu đi 18 quốc gia vùng lãnh thổ. Hay việc cấp và sử dụng nhãn hiệu tập thể Cam Văn Chấn đã giúp người trồng cam thay đổi tập quán canh tác từ chỉ dựa vào kinh nghiệm sang áp dụng khoa học kỹ thuật. Tích cực ứng dụng các biện pháp canh tác sinh học có nguồn gốc tự nhiên, ủ đỗ tương, mật mía và chế phẩm sinh học Emina để kích rễ hay ủ tỏi, ớt, chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh. Với vai trò là chủ sở hữu và quản lý nhãn hiệu, Hội Nông dân huyện Văn Chấn đã vận động nông dân thành lập các tổ liên kết và hợp tác xã. Có thể thấy trong dòng chảy của công nghệ cách mạng 4.0, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng là công cụ đắc lực thúc đẩy phát triển sản xuất tại địa phương. Việc phát triển với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại địa phương đã làm thay đổi nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ từ sản xuất tự phát kém hiệu quả sang sản xuất hàng hóa có tổ chức, tích cực áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Đồng thời là cơ sở pháp lý để loại bỏ những doanh nghiệp lợi dụng địa danh các sản phẩm đặc thù địa phương để đưa sản phẩm kém chất lượng ra thị trường, giúp người dân doanh nghiệp ngày càng nâng cao chất lượng hàng hóa và gia tăng giá trị hàng hóa. Với những lợi ích này, việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm thế mạnh của tỉnh đặc biệt quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh đã có 36 sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, gồm 8 chỉ dẫn địa lý, 18 nhãn hiệu chứng nhận, 10 nhãn hiệu tập thể. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 60% sản phẩm dịch vụ chủ lực đặc thù, sản phẩm làng nghề, sản phẩm gắn với chương trình OCOP được hỗ trợ đăng ký, bảo hộ, quản lý và phát triển sở hữu trí tuệ. Kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ đáp ứng 100% nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức đào tạo tập huấn kiến thức nâng cao năng lực khai thác quản lý và bảo hộ sở hữu trí tuệ, từ cơ bản đến chuyên sâu cho khoảng 2.000 lượt người. Với lộ trình mục tiêu cụ thể, chương trình phát triển sở hữu trí tuệ đến năm 2030 sẽ mở ra hướng đi mới, khai thác hiệu quả tối đa các chủ thể, góp phần đưa sở hữu trí tuệ thực sự trở thành công cụ hữu hiệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững kinh tế văn hóa xã hội.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Brezzo, RSX, Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision, Lease, SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. 0868 543 827.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.